SBS Việt ngữ.
Xin chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Trong tạp chí An cư lạc nghiệp tuần này, Yến Thi xin điểm qua một số tin chính sau đây. Mỗi tuần một khu vực, West End, nơi giao thoa của văn hóa và ẩm thực, điểm tin bất động sản. SBS sẽ cùng quý vị thính giả chia sẻ một số ý kiến và lý do vì sao nên mua bất động sản tại Queensland hoặc Tasmania. Phong thủy mỗi tuần, chúng ta sẽ bàn về những nguyên tắc cần lưu ý trong phong thủy phòng ngủ. Mỗi tuần một khu vực, West End, nơi giao thoa của văn hóa và ẩm thực. West End là một khu vực nằm trong khu vực chính quyền địa phương Brisbane và rất gần với Brisbane City tại Queensland. West End có dân số là 8.061 người với thu nhập trung bình là 966 Úc Kim mỗi tuần. Giá trung bình cho một ngôi nhà là 1.104.703 Úc Kim và giá trung bình cho một căn unit là 534.389 Úc Kim. Giá nhà ở West End đã tăng 8,42% trong 3 năm qua và 5,12% trong năm ngoái. Ngôi nhà trung bình ở West End được thuê với giá 530 Úc Kim mỗi tuần và trả lại tiền thuê nhà là 2,75%. Giá thuê trung bình hàng tuần ở các unit là 420 Úc Kim và lợi tức cho thuê là 4,95%. Nhà ở West End mất trung bình 81 ngày trước khi bán và thời gian trung bình cho một unit để bán là 70 ngày. Đã có 33 ngôi nhà và 67 căn unit được bán vào năm ngoái tại West End. Nơi đây là nơi tập trung sinh sống của cộng đồng Hy Lạp, người thổ dân và cộng đồng Việt Nam. Đây cũng là một trong những khu vực đa văn hóa nhất tại Brisbane, là quê hương của Bohemian và phong cách hippies. Nơi đây đã thu hút rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn và sinh viên đã bắt đầu đến đây và sinh sống từ đầu những năm 1960. West End là một cộng đồng thật sự đa dạng, với sự hòa quyện và sự pha trộn văn hóa, phản ánh được mọi khía cạnh của lối sống, giải trí và ẩm thực. Có rất nhiều chợ trời và cửa hàng handmade tại nơi đây được làm thủ công rất công phu. Chưa đầy một cây số từ trung tâm thành phố Brisbane, những ngôi nhà ở đây là sự pha trộn giữa các căn nhà nhỏ được trang trí rất dễ thương, tỉ mỉ và bắt mắt, cùng với sự kết hợp của những căn nhà chung cư có cả mới và cũ, nhà di sản. Những khu vực này nằm ở phía sau những con phố nhộn nhịp với các cửa hàng, quán bar và quán cà phê. Cuộc sống về đêm ở khu vực này rất nhộn nhịp và sầm uất. Những quán cà phê tại nơi đây tuy nhỏ nhưng mỗi quán lại được trang trí theo một phong cách rất riêng, rất chú trọng về thẩm mỹ và cà phê ở West End ngon nổi tiếng. Người dân địa phương và những người sống ở Brisbane lâu năm rất thích thưởng thức cà phê, bữa sáng, đọc sách vừa đẹp vừa thơ mộng trên các con đường như Boundary Street, Virtue Street hoặc Harrah's Grove. West End cũng rất tự hào có nhiều lễ hội hàng năm như lễ hội Hy Lạp, lễ hội Bani Yiri, khi những ban nhạc hay nhất sẽ không chơi ở 42 Valleys mà họ sẽ chơi ở đây. Bạn có thể bắt gặp một buổi biểu diễn hầu hết vào các đêm trong tuần. Cứ thử tưởng tượng mà xem trên những con phố hẹp, thường đông đúc với những chiếc xe đậu dọc bên lề đường. Những căn nhà nhỏ có sân trước bê tông ngồi bên cạnh những căn hộ cũ và những ngôi nhà theo phong cách truyền thống của Queensland với hàng hiên rộng rãi, rất hoàn hảo cho một gia đình vui chơi vào cuối ngày. Về phía bên kia của khu vực gần thành phố và bờ sông, các nhà máy và nhà cũ đã khiêm tốn, nhường chỗ cho các căn hộ hiện đại, cho những ai muốn tận dụng lợi thế của vùng lân cận thành phố. Thêm vào đó, các phương tiện giao thông công cộng ở đây rất tốt, phục vụ cho người dân hầu hết các giờ trong ngày, bao gồm xe bus và phà. Trong phần tiếp theo của tạp chí An cư lạc nghiệp, chúng ta sẽ đến với phần điểm tin bất động sản. Có rất nhiều ý kiến cho rằng Brisbane hoặc Tasmania vẫn là nơi đầu tư ưa thích bởi vì hai nơi đây là một trong những thành phố phát triển và vẫn tiếp tục phát triển trong cả nước. Nếu để ý đến tất cả các thông tin địa ốc, chúng ta sẽ thấy là giá địa ốc ở đó vẫn chưa theo kịp Sydney và Melbourne, sẽ có xu hướng là sẽ bắt kịp với thị trường chung. Vậy thì hôm nay xin mời quý vị thính giả của SBS Việt ngữ có một cuộc trao đổi với Andy và Giang Trương. Hai bạn sẽ cho những ý kiến của họ vì sao mà họ lại lựa chọn Tasmania hoặc Queensland để đầu tư cho bất động sản của mình. Xin chào Andy đã đến với chương trình An cư lạc nghiệp của đài SBS Việt ngữ.
Thì rất là cảm ơn cái câu hỏi của Thư Dành. Thì mình chỉ chia sẻ là cái lý do mà tại sao mà Adi ngày xưa lại đầu tư vào bên nhà bên Tasmania là thứ nhất là vì lúc đó là mình cũng còn mới về cái khoản đầu tư địa ốc và cái những cái giá tiền ở những thành phố lớn như Sydney và Melbourne thì nó hơi bị vượt ngoài cái tầm với của mình, cho nên mình cũng nghiên cứu một chút xíu về bên Tasmania là cái economy, tức là cái nền kinh tế của Tas, thì mình thấy nó cũng có đi lên trong những năm gần đây, và đồng thời với cái chính sách định cư mới của chính phủ đó là những cái di dân tay nghề nào mà qua bên Tasmania học thì sẽ được cộng nhiều điểm hơn cho việc cư trú nhân, cũng như mà cái việc mà chính phủ cũng đang ép những cái người di dân tay nghề về những cái vùng regional, đặc biệt những cái vùng như là Tasmania nhiều hơn ngày xưa. Thì ngày xưa đó là cũng giống như Adi cũng tiên đoán được là có thể là cái giá nhà nó sẽ lên, tại vì cái số lượng dân cư được đẩy qua nhiều, cho nên cái số lượng nhà cần để mà ở và cho thuê mướn cũng nhiều hơn. Đó là lý do mà tại sao Adi đã đầu tư vào những cái ngôi nhà bên Tasmania. Thì với cái số tiền đầu tư ban đầu, vốn ban đầu nó cần ít hơn, cho nên Adi có thể đầu tư được nhiều căn nhà hơn. Và lúc đó là cái khoảng thời gian đó thì nó tốt hơn cho Adi, tại vì Adi cũng mới bắt đầu và cũng chưa có nhiều vốn nhiều.
Khi mà bạn đến xem một ngôi nhà hay là một mảnh đất thì dựa vào những cái điều kiện gì mà bạn lựa chọn nó là ngôi nhà đầu tiên hoặc là ngôi nhà mà mình đầu tư tại Tasmania?
Thì cái điều đầu tiên dĩ nhiên khi mà mình đã có cái sự ước tính trước đó là mình nhắm vào những cái người mà bị chính phủ di dân đến Úc đến đó nhiều, thì chắc chắn là mình cái điều đầu tiên mà mình khi mình mua nhà bên Tasmania đó là mình sẽ xem nó có gần trường học hay không, và xung quanh nó có những cái shop hay không. Thì trường học là có thể là university hoặc là high school hoặc là trường tiểu học cũng được, hoặc là xung quanh nó có shop, tức là nó có những cái shop giống như là Coles hay là nhà băng hay là Woolworths hay là gần những cái shop đó hay không. Đó là cái điều gọi là gần như là cái mà thiết yếu mà chắc chắn là Adi sẽ phải nghĩ đến nó khi mà Adi mua căn nhà. Nếu mà nó không gần những cái facility đó thì Adi sẽ không mua. Hiện tại thì Adi chưa có dự tính đầu tư thêm, mà Adi vẫn đang xem cái thị trường nó như thế nào thôi. Còn nếu mà dành cho lời khuyên cho những bạn trẻ thì mình nghĩ là các bạn nên thứ nhất là khi đầu tư bất cứ thứ gì cũng đừng có bao giờ mà đầu tư quá cái tầm với của mình, tức là nó nằm trong cái vùng kiểm soát của mình thôi. Nếu mà số bạn nếu mà đầu tư nhiều hơn rồi đến rồi có thể là đến một lúc nào đó mà cái vốn đầu tư của bạn nó không có thật sự nó reward bạn lại được, thì mình vẫn phải đủ đầy đủ tài chính để mình giữ nó, chứ không có bị những cái problem về mortgage với nhà băng. Tại vì đa số phần lớn những cái ngôi nhà lớn ở trung tâm Sydney hiện nay nó đang giá nhà đang đi xuống, và rất là nhiều những bạn trẻ khác ngày xưa đã mua nhà lúc mà giá nhà đang lên cao thì đang bị âm tiền equity. Và nếu mà không có sắp tới, nếu mà nhà băng nó bắt đầu yêu cầu phải trả về cái tiền principal, là trước giờ các bạn ấy chỉ trả interest only thôi, thì khi cái tiền principal nó kick in vào á thì cái việc mà các bạn không trả nổi cái tiền lãi hàng tháng của nhà băng mà bị nhà băng siết nhà là cái việc nó rất là có thể xảy ra, và nó sẽ tạo một cái mối stress lớn về cái tài chính rất là cao cho các bạn trẻ nếu mà không tính trước.
Và xin cảm ơn Eddie đã đến với phần câu hỏi cũng như là chia sẻ của bạn về việc hiện giờ các bạn trẻ nên đầu tư ở đâu.
Xin cảm ơn Thi Anh và chào các bạn.
Xin chào Giang.
Xin chào Yến Thi.
Thì được biết là chị Giang, chị hiện đang làm chuyên viên phát triển kinh doanh tại công ty bất động sản Christie & Co, phải không chị?
Đúng rồi Thi.
Em cũng được biết rằng chị cũng có kinh doanh và cũng tư vấn về việc mà mua bán bất động sản tại Queensland. Thì trong thời gian gần đây khi mà chị được gặp gỡ những cái khách hàng á, thì theo chị những cái lý do gì mà khách hàng mua hoặc là đầu tư bất động sản tại Queensland?
Thì theo chị á, có nhiều lý do để cho khách hiện giờ đổ xô về Brisbane để đầu tư. Thứ nhất á, là giá cả Brisbane rất là phải chăng so với Sydney với lại nhiều khu vực ở tại Melbourne. Thị trường bất động sản tại Brisbane đang thu hút một số lượng lớn người di cư nội địa với số lượng kỷ lục. Ngoài ra thì khách hàng chỉ cần một phần vốn rất là nhỏ để có thể tham gia vào thị trường. Thứ hai là lãi suất hiện nay vẫn còn thấp. Với cái lãi suất thấp như hiện nay thì đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời để sở hữu một bất động sản tại Brisbane. Điều thứ ba là Brisbane đang phát triển rất là mạnh mẽ. Thành phố Brisbane dự kiến sẽ có thêm khoảng 662.000 dân cư vào năm 2031. Nó giống như là việc thêm dân số của cả thành phố Gold Coast vào Brisbane vậy đó. Bởi vậy, để phù hợp với cái việc tăng trưởng này thì cần có thêm khoảng 280.000 bất động sản sẽ được xây dựng tại Brisbane. Thứ tư là vị trí tốt cho tăng trưởng. Với khoảng cách về giá cả chênh lệch rất là cao giữa Sydney cũng như Melbourne so với Brisbane thì di cư nội bộ và nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ tại Brisbane. Thành phố này rất là thuận lợi cho việc tăng trưởng trong ngắn hạn cũng như là trung hạn. Thứ năm là cơ sở hạ tầng tại đây. Trong 10 năm tới, đặc biệt trong năm 2022, thành phố Brisbane sẽ được hưởng lợi từ khoản đầu tư vượt quá 18 tỷ đô la, bao gồm các dự án lớn như là bến cảng Queen's Wharf, bến du thuyền mới, tái phát triển sân bay tại Brisbane cũng như những nỗ lực khôi phục tại North Shore Hamilton. Thứ sáu là đầu tư tại đây thì cũng sẽ giúp cho khách hàng có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư. Năng suất cho thuê ở Brisbane hiện cao hơn 25% so với mức trung bình của thành phố thủ đô. Do đó thì khách hàng có thể gần gũi hơn với dòng tiền trung lập sau thuế so với lại đầu tư vào những cái thành phố khác. Ngoài ra, theo Giang, cái lý do số 7 để giúp khách hàng có thể đầu tư vào bất động sản tại Brisbane là nó giúp bạn tạo ra thu nhập thụ động cũng như kiếm được một khoản khấu trừ từ thuế. Lý do tiếp theo nữa là thị trường việc làm tại Brisbane hiện giờ được cải thiện rất là nhiều. Tới năm 2031 thì các sản phẩm của vùng Brisbane dự kiến sẽ tăng lên khoảng 250 tỷ đô la, cao hơn 67% so với mức hiện tại, cũng như là kinh tế Queensland sẽ vượt trội hơn so với mức trung bình của quốc gia trong vòng 3 năm. Tính theo vào cuối thời điểm tháng 9 năm 2017 thì Queensland đã tạo ra gần được thêm 100.000 việc làm. Từ tháng 3 năm 2015 tới tháng 3 năm 2017, các phê duyệt căn hộ hàng quý ở Brisbane đã giảm tới 75%. Với nhu cầu ngày càng tăng về tài sản di cư và tăng trưởng việc làm và nguồn cung giảm, thị trường bất động sản của Brisbane hiện có vị trí rất tốt cho sự tăng trưởng trong ngắn hạn cũng như trung hạn.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Giang Trương, và tiếp theo thì chị Giang Trương cũng sẽ chia sẻ cho chúng ta về xây dựng cơ sở hạ tầng tại Brisbane, sự phát triển của Brisbane trong thời gian ngắn sắp tới. Vì thường thường thì khách hàng thường dựa vào những cái cơ sở hạ tầng của một thành phố để quyết định chọn địa điểm nên mua bất động sản tại đâu, và xin mời sự chia sẻ của chị.
Thì theo Giang á, thì việc đầu tư bất động sản á, thì khách hàng nên chú trọng tới cái địa điểm cũng như là những cái cơ sở hạ tầng nào á, mà được thành phố đầu tư vào, vì nó ảnh hưởng tới cái giá trị của cái bất động sản mà mình sẽ đầu tư. Thì Giang xin được giới thiệu những cái tiện ích cộng đồng cũng như là cơ sở hạ tầng mà trong 10 năm tới thành phố Brisbane sẽ được hưởng lợi từ khoản đầu tư vượt quá 18 tỷ đô la này. Thứ nhất là dự án Queen's Wharf Resort and Casino trị giá 3 tỷ đô la sẽ dự đoán là thu hút được khoảng 4 triệu du khách tới Brisbane, cũng như tạo được 8.000 việc làm sau khi hoạt động và tạo ra 2.000 việc làm trong lúc cao điểm, mà có khoảng 12 sân bóng đá của không gian cho cộng đồng cũng như 50 nhà hàng và quán bar mới. Dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2022. Dự án thứ hai đó là North Shore Hamilton, trị giá khoảng 5 tỷ đô la. Dự án này đổi mới bờ sông lớn nhất của Queensland, mở rộng môi trường hoạt động khoảng 404 hectare không gian sống, thương mại và bán lẻ ven sông. Giai đoạn hoàn thành cho dự án này vào khoảng năm 2031. Dự án trọng điểm thứ ba là hệ thống giao thông metro trị giá khoảng 1,4 tỷ đô la, dài 21 km với 18 trạm và sẽ được hoàn thành vào năm 2022. Dự án thứ tư đó là đường băng thứ hai của sân bay Brisbane trị giá 1,3 tỷ đô la. Dự án này sẽ mang lại lợi ích kinh tế vào khoảng 5 tỷ đô mỗi năm cho tới năm 2035. và tạo ra được khoảng 7.800 việc làm cho vùng Brisbane và Moreton Bay. Dự án này sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Và dự án cuối cùng đó là khu phức hợp Brisbane Quarter trị giá 800 triệu đô la. Thì ở Queensland có những cái trường đại học cũng như là học viện công nghệ nổi tiếng như sau: Đại học Queensland với 35.000 sinh viên, Đại học Công nghệ Queensland với 41.000 sinh viên, Đại học Griffith với 3.500 sinh viên, cũng như Học viện Công nghệ tại South Bank với 30.000 sinh viên.
Và Yến Thi xin cảm ơn chị Giang Trương rất nhiều về những chia sẻ về những con số thống kê cũng như là số liệu mà vì sao các nhà đầu tư bất động sản cần bỏ ra nhiều thời gian để nghiên cứu về thị trường bất động sản tại Queensland.
Cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ đã cho Giang có cơ hội để chia sẻ với quý vị.
Đến với phong thủy mỗi tuần, SBS Việt ngữ xin chia sẻ những mẹo nhỏ để sắp xếp phòng ngủ hợp phong thủy. Sắp xếp phòng ngủ hợp phong thủy không những đem lại không gian phòng ngủ đẹp mà còn đem lại cho bạn một sức khỏe tốt. Sau đây là những mẹo nhỏ bạn cần nắm để có thể sắp xếp phòng ngủ hợp phong thủy, tránh bệnh tật và những điều xui xẻo đi kèm. Và những điều này sẽ giúp cho phòng ngủ của